Phẩm 2, phẩm thứ 2, Dutiya Vaga. Một La Mã. Kinh Icchanangala. Icchanangala Sutta 987. Một thời, Thế Tôn trú ở Icchanangala, tại khóm rừng ở Icchanangala. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Ta muốn sống độc cư thiền tịnh trong 3 tháng, không gặp một ai, trừ người đem đồ ăn cho ta. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không một ai đến viếng Thế Tôn, trừ một người đem đồ ăn lại. Rồi Thế Tôn, sau khi 3 tháng ấy đã mãn, từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy, gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi các ông, với sự an trú nào, này chư hiền, Sa môn Gotama an trú nhiều trong mùa mưa? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư hiền, Thế Tôn an trú nhiều trong các mùa mưa. Ở đây, này các tỷ kheo, chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra. Hay thở vô dài, ta rõ biết, ta thở vô dài. Hay thở ra dài, ta rõ biết, ta thở ra dài. Hay thở vô ngắn, ta rõ biết, ta thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, ta rõ biết, ta thở ra ngắn. Vân vân. Quán từ bỏ, ta thở vô, ta rõ biết như vậy. Quán từ bỏ, ta thở ra, ta rõ biết như vậy. Này các tỷ kheo, ai muốn nói một cách trơn tránh, đây là thánh chú, đây là phạm chú, đây là Như Lai chú. Người ấy nói một cách trơn tránh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh chú, là phạm chú, là Như Lai chú. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Những vị ấy tu tập, làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Và này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy tu tập, làm cho sung mãn, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện tại, đưa đến lạc trú, chánh niệm, tỉnh giác. Này các tỷ kheo, ai muốn nói một cách trơn tránh, đây là thánh chú, đây là phạm chú, đây là Như Lai chú. Người ấy nói một cách trơn tránh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh chú, là phạm chú, là Như Lai chú. Hai La Mã, Kinh Nghi Ngờ, Kankheja Sutta 988. Một thời, tôn giả Lomasa Vangisa trú giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vatthu trong khu vườn Niroda. Lúc bấy giờ, Thích Tử Maha Nama đi đến tôn giả Lomasa Vangisa. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Lomasa Vangisa rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Thích Tử Maha Nama thưa với tôn giả Lomasa Vangisa: Thưa tôn giả, hữu học chú với Như Lai chú là một, hay hữu học chú là khác, Như Lai chú là khác? Này hiền giả Maha Nama, hữu học chú không phải là một với Như Lai chú. Này hiền giả Maha Nama, hữu học chú là khác, Như Lai chú là khác. Này hiền giả Maha Nama, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Sau khi đoạn tận 5 triền cái, các vị ấy chú: Thế nào là 5? Đoạn tận dục tham triền cái, các vị ấy chú: đoạn tận sân triền cái, các vị ấy chú. Đoạn tận hôn trầm thụy miên hoặc triền cái, các vị ấy chú. Này hiền giả Maha Nama, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, chú với tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Sau khi đoạn tận năm triền cái này, những vị ấy chú. Và này hiền giả Maha Nama, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy đoạn tận năm triền cái, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể khởi lên. Thế nào là năm? Dục tham triền cái được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể khởi lên. Sân triền cái được đoạn tận, vân vân. Hôn trầm thụy miên triền cái được đoạn tận, vân vân. Chạo hối triền cái được đoạn tận, vân vân. Nghi hoặc triền cái được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây sa la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể khởi lên. Này hiền giả Maha Nama, tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn. Những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy đã đoạn tận năm triền cái này, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây sa la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể khởi lên. Như vậy, với pháp môn này, này hiền giả Maha Nama, hiền giả cần phải hiểu rằng hữu học chú là khác, Như Lai chú là khác. Một thời, thưa hiền giả Maha Nama, Thế Tôn chú ở Ichanangala, tại khu rừng Ichanangala. Rồi này Maha Nama, Thế Tôn bảo các tỷ kheo như trên, vân vân. Rồi Thế Tôn, vân vân, như trên, vân vân. Ở đây, này các tỷ kheo, ta, vân vân, như trên, vân vân. Thở vô dài, vân vân, như trên, vân vân. Ai muốn nói một cách trơn tránh, đây là thánh chú, vân vân, như trên, vân vân. Những ai là những tỷ kheo hữu học, vân vân, như trên, vân vân. Ai muốn nói một cách trơn tránh, vân vân, như trên, vân vân. Với pháp môn này, này hiền giả Maha Nama, cần phải hiểu rằng hữu học chú là khác, Như Lai chú là khác. Ba La Mã, Kinh Ananda thứ nhất, Pathama Ananda Sutta, 989. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp? Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn? Được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, vân vân. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Lúc nào, này Ananda, tỷ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài, vân vân. Này Ananda, sống quán thân trên thân, tỷ kheo trong khi ấy chú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? Như Kinh 986. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập, vân vân, tham ưu ở đời. Như Kinh 986. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập, vân vân, tham ưu ở đời. Như Kinh 986. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo, quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập, vân vân, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như Kinh 986. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, làm viên mãn bốn niệm xứ. Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế nào, bốn niệm xứ làm cho viên mãn bảy giác chi. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo chú, quán thân trên thân, niệm được an chú. Khi ấy, này Ananda, tỷ kheo có niệm, không phải thất niệm. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo an chú niệm, không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối với tỷ kheo ấy được thành tựu. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo tu tập niệm giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Vị ấy chú chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán pháp ấy. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo sống chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến quán sát ấy. Khi ấy, này Ananda, trạch pháp giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập trạch pháp giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. Trong khi vị ấy với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn không thụ động phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập tinh tấn giác chi, khi ấy nhờ tu tập tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tinh cần tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo tinh cần tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Khi ấy, hỷ giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập hỷ giác chi, khi ấy nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo với ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an. Khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập khinh an giác chi, khi ấy nhờ tu tập khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo có thân khinh an, được an lạc, tâm được định tĩnh. Khi ấy, này các tỷ kheo, định giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập định giác chi, khi ấy nhờ tu tập, định giác chi đi đến viên mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo chú xả nhìn sự vật. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo với tâm định tĩnh, khéo chú xả nhìn sự vật như vậy. Khi ấy, này Ananda, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập xả giác chi, khi ấy xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo chú quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, chú quán tâm trên tâm, vân vân, chú quán pháp trên các pháp, vân vân, như trên. Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, bốn niệm xứ làm viên mãn bảy giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát. Bốn La Mã, Kinh Ananda thứ hai, Dutija Ananda Sutta, 990. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, vân vân. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn hỏi câu hỏi giống như trước, và Ananda trả lời. Đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Rồi Thế Tôn lặp lại toàn bộ như kinh trên. Năm La Mã, Kinh Tỷ Kheo thứ nhất, Pathama Bhikkhu Sutta, 991. Ở đây, các tỷ kheo hỏi cùng một câu hỏi ấy và được Thế Tôn trả lời toàn bộ giống như kinh trên. Sáu La Mã, Kinh Tỷ Kheo thứ hai, Dutija Bhikkhu Sutta, 992. Ở đây, Thế Tôn hỏi các tỷ kheo cùng một câu hỏi. Các tỷ kheo trả lời, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Rồi Thế Tôn trả lời toàn bộ giống như kinh trên. Bảy La Mã, Kinh Đoạn Tận Kiết Sử, Sangyo Janapahana Sutta, 993. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các kiết sử. Tám La Mã, Kinh Nhổ Sạch Tùy Miên, Anusaja Sangmugata Sutta, 994. Như trên, vân vân, đưa đến nhổ sạch các tùy miên. Chín La Mã, Kinh Liễu Chi Con Đường Dài, Adana Parinya Sutta, 995. Như trên, vân vân, đưa đến liễu chi con đường. Ba kinh trên được giải thích như kinh kế tiếp. Mười La Mã, Kinh Đoạn Tận Các Lậu Hoặc, Asava Khaja Sutta, 996. Như trên, vân vân, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đưa đến đoạn tận các kiết sử, vân vân, đưa đến nhổ sạch các tùy miên, vân vân, đưa đến liễu chi con đường, vân vân, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây, này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, vân vân. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đưa đến đoạn tận các kiết sử, vân vân, nhổ sạch các tùy miên, vân vân, liễu chi con đường, vân vân, đoạn tận các lậu hoặc.